Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ, 6. Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ, 6. Tại ám khí bị ngăn lại trong nháy mắt, gió tựa hồ lớn hơn. Trong hắc ám, nương theo lấy một bóng người tập kích tới gần. Sát khí đập vào mặt. Lâm Giang Nghiên vẫn đứng tại chỗ, tại đối phương tới gần trong nháy mắt, nhấc tay áo, một trường vô ra. Không gì sánh được giản dị tự nhiên một trường, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, uy lực càng là khủng bố. Một trường ra, ẩn chứa thuần dương bạo tạc trường phong gào thét hướng phía bóng đen mà đi. Phanh! Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ đau đớn âm thanh, trong căn phòng đạo hắc ảnh kia bị cái này kinh khủng trường phong trực tiếp đẩy lui ra ngoài. Phanh một tiếng đâm vào bên cạnh bàn. Rầm rầm. Cái bàn chia 5 x 7. Kinh khủng tông sư chi uy trong phòng quân quẩn. Trong hắc ám, Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm trong tầm mắt đạo hắc ảnh kia. Người là ai? Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen này có chút quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bóng đen kia chịu một trường, giống như bị thương nhẹ, xoa đầu vai, hít thở sâu một hơi. Trong hắc ám, bóng đen chậm rãi nâng lên con người, cái kia che mặt hắc xa phía dưới, lộ ra một đôi thanh tịnh linh động con người. Nhiều năm không thấy, thế tử điện hạ võ nghệ nguyên lai sớm đã siêu việt tiểu nữ tử năm đó cũng đã nói, thế tử điện hạ ngày sau thành tiểu tiền đồ bất khả hạn lượng, quả nhiên đâu nữ tử thanh âm êm dịu, mang theo vài phần trêu tức. Lâm Giang Nghiên đột nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu, đối mặt bên trên trong hắc ám cặp kia quen thuộc con người. Giờ phút này, hắn cái gì đều đã nhớ tới. Hắn biết cây chùy thủ này chủ nhân là ai. Lâm Giang Nghiên hắn nhìn qua trong hắc ám bóng đen này, trên mặt hiện vẻ vui thích, ngươi không chết. Ngươi còn sống. Những năm này, ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi thật lâu, vì sao một mực không có tin tức của ngươi? Ngươi còn sống, vì cái gì không tìm đến ta? Trong phòng, một vùng tăm tối, nhưng ở trong hắc ám, thân ảnh của hai người lại cực kỳ rõ ràng. Nữ tử áo đen ánh mắt đấy trêu tức, đang nghe Lâm Giang Niên cảm xúc kích động nói, cùng hắn ánh mắt đấy cái kia không giấu được vẻ vui thích lúc, giống như là hoảng hốt một khắc. Tiếp theo, ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Nàng chậm rãi nhấc xuống mạng che mặt trên mặt, lộ ra một tấm Lâm Giang Niên không gì sánh được quen thuộc, nhưng lại nhiều năm không tiếp tục nhìn thấy qua tuyệt mỹ khuôn mặt. Chiều ca. Lâm Giang Niên biết hầu có chút khàn khàn. Trước mắt dạng này khí chất tuyệt mỹ, khuynh thành bộ dáng nữ tử, không phải Hứa Chiều ca còn có thể là ai? Nàng không chết. 4 năm qua đi, nàng càng thành thục, cũng càng phát ra động lòng người. 4 năm sau lại gặp nhau, như thế nào cũng không ngờ tới sẽ là tại tràng cảnh như vậy. Điện hạ đại khái nhận lầm người đi. Trong tầm mắt, nữ tử áo đen nhìn qua Lâm Giang Niên, cười một tiếng, trên thế giới này, sớm đã không còn Hứa Chiều ca người này. Nàng a, đã sớm chết tại 4 năm trước. Giờ phút này, Lâm Giang Niên trong lòng cảm xúc cuộn cuộn, hắn tự nhiên minh bạch Hứa Chiều ca lời này ý tứ. Trước kia Hứa Chiều ca đã chết, bây giờ nàng, thế nhưng là, những năm này nàng đi đâu? Giờ phút này ở giữa, Lâm Giang Niên có vô số lời muốn nói, vô số vấn đề muốn hỏi nàng. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Trong hắc ám, Hứa Chiều ca huyền chuyển đến gần. 4 năm không gặp, nàng đẹp vẫn như cũ thuần túy. Cái kia đặc hữu khí chất, cùng mấy năm qua thành thục phong bị tựa như dựng dụng ra càng thêm cam thuần rượu ngon. Tư thế hiên ngang ngũ quan hình dáng bên dưới, nhiều hơn mấy phần tang thương bận bị. Đây vốn là địa bàn của ta. Hứa Chiều ca hai tay phía sau, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, ta vì sao không có khả năng ở chỗ này? Địa bàn của ngươi. Lâm Giang Nghiên đối mặt bên trên Hứa Chiều ca con ngươi, hắn đột nhiên hiểu được cái gì. Thanh Phong lâu là của ngươi địa bàn. Đúng thế. Hứa Chiều ca gật gật đầu, có phải hay không thật bất ngờ. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm nàng, nhớ ra cái gì đó, cho nên năm đó Trần Oanh Oanh cũng là ngươi chỉ điểm. Có thể nói như vậy. Hứa Chiều ca gật đầu, nói đúng ra, Thanh Phong lâu bất quá là ta rất nhiều trong địa bàn một quân cờ, chỉ bất quá năm đó vừa vặn có đất dụng võ. Ngoài ý muốn sao? Lâm Giang Nghiên ánh mắt bình tĩnh, gật gật đầu, lại lắc đầu. Ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hắn đã sớm biết lúc trước Hứa Vương phủ không ít vụng trộm ám sát hắn, việc này sớm đã không phải bí mật gì. Đúng vậy à, ngươi đương nhiên không ngoài ý muốn, dù sao lúc trước ta thế nhưng là đã nói với ngươi. Hứa Chiều ca ngước mắt nhìn qua hắn, nụ cười trên mặt sán lạ, ta phái người ám sát qua ngươi tốt nhiều lần, vẫn luôn muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ta có phải hay không rất xấu? Rất xấu. Lâm Giang Niên gật đầu đồng ý. Vậy ngươi không sợ? Vì sao muốn sợ? Ngươi không muốn biết ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Hứa Chiều ca lại hướng phía Lâm Giang Niên xích lại gần một bước. Mấy năm không thấy, trên người nàng cổ khí tức quen thuộc kia chuyển đến, Lâm Giang Niên có chút hoảng hốt, thấp mắt nhìn qua nàng đẹp đẽ gương mặt, đến ám sát ta. Đáp đúng. Hứa Chiều ca cười càng sán lạ, ta là tới giết ngươi. Vì sao? Ngươi hại chết cha ta, hại ta Hứa Vương phụ chết nhiều người như vậy, hại ta Hứa gia trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nói, ta có nên hay không hận ngươi? Hứa Chiều ca nhìn qua Lâm Giang Niên, ta lại có nên giết hay không ngươi? Không nên. Lâm Giang Niên lắc đầu, cha ngươi không phải ta hại chết, là hắn gieo gió gặt bão, Hứa gia sẽ bị diệt môn, cũng là bọn hắn lựa chọn đại giới. Đây là lựa chọn của bọn hắn, chẳng trách người khác. Hứa Chiều ca vẫn như cũ cười, nhưng bọn hắn chết, cuối cùng cùng ngươi thoát không ra liên quan. Không có ngươi, có lẽ cha ta bọn hắn liền sẽ còn sống đâu. Nhu hòa ngữ khí, nhìn như nhẹ nhõm, lại mang theo vài phần bị thương. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, cho nên, đây là ngươi nể 4 năm, cũng không nguyện ý tới gặp ta nguyên nhân. Đúng vậy a. Hứa Chiều ca gật đầu, thở dài, ta sợ, nhìn thấy ngươi liền sẽ không nhịn được nghĩ giết ngươi. Ngươi biết, con người của ta rất cố chấp, ta là thật có thể sẽ giết ngươi. Vậy bây giờ đâu? Lâm Giang Niên hướng phía nàng đến gần một bước, ngươi bây giờ đột nhiên tới gặp ta, là còn muốn giết ta? Hay là nói là muốn gặp ta? Nghe nói như thế, Hứa Chiều ca trầm mặc một chút. nàng thấy lại lấy Lâm Giang Nhiên, ngươi cảm thấy thế nào? Những này đều không trọng yếu. Lâm Giang Nhiên lắc đầu, với ta mà nói, có thể nhìn thấy ngươi, có thể nhìn thấy ngươi còn sống, đây mới là trọng yếu nhất. Hứa Triều Ca lại lần nữa trầm mặc. Một lúc sau, nàng thâm thẳm thở dài, mấy năm không gặp, ngươi càng ngày càng sẽ miệng lưỡi trơn tru, khó trách ngay cả Triệu tướng Tiên Kim đều có thể bị ngươi lừa gạt cưới đi. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. 7, chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. 7, đây là ta lời thật lòng. Lâm Giang Nghiên chăm chú nhìn qua trước mắt Hứa Triều Ca. Hắn tìm nàng 4 năm, một mực tìm tới, thậm chí ngay cả hắn đều cho là nàng đã chết. Năm đó Hứa Châu trận chiến kia, chết rất nhiều người. Tìm tới cuối cùng, Lâm Giang Nghiên không thể không đi tin tưởng. Có lẽ, nàng thật chết tại đêm đó, chết tại Hứa Châu thành đầu tường, cũng hoặc là chết tại Hứa Vương phủ trận kia đại hỏa. Cho tới hôm nay, gặp lại khởi tử hoàn sinh Hứa Triều Ca, không có cái gì càng có thể hình dung giờ phút này Lâm Giang Nghiên tâm tình. Có thể gặp lại ngươi, chính là đối với ta chuyện trọng yếu nhất. Vô luận ngươi là tới giết ta, hay là tới làm cái gì, có thể nhìn thấy còn sống ngươi, chính là kết quả tốt nhất. Về phần mặt khác, hết thảy đều không trọng yếu. Đã trải qua nhiều năm như vậy, nhiều chuyện như vậy, bây giờ đối với Lâm Giang Niên mà nói, hắn chỉ muốn hảo hảo thủ hộ bên người quan tâm, người trọng yếu. Hứa Triều Ca giật mình tại nguyên chỗ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng cứ như vậy nhìn xem hắn, tựa như là muốn nhìn được thứ gì đến. Cái kia hoảng hốt thần sắc, cũng dần dần phiếm hồng hốc mắt. Còn nói ngươi sẽ không hoa ngôn xảo ngữ. Hứa Triều Ca xoay mở đầu, hít một hơi, ta đều sắp bị ngươi cảm động khóc. Nói đến đây, nàng lại theo dõi hắn, cái kia, ngươi liền không sợ ta thật là tới giết ngươi? Không sợ. Vì sao? Ngươi sẽ không. Lâm Giang Niên nhìn xem con mắt của nàng, gàn từng chữ, ngươi không sẽ. Ta từ ánh mắt của ngươi đấy, nhìn không ra bất luận cái gì một tia sắc ý. Yên tĩnh, đen kịt bóng đêm trong phòng, hai người nhìn nhau, ngoài cửa sổ có gió đêm rớt vào. Cách đó không xa trên đường phố, chuyển đến tiếng người huyên áo. Trong phòng, Hứa Triều Ca cười, cười đến mức vô cùng sán lạ. Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, cái kia phiếm hồng trong hốc mắt không che giấu được tâm tình bị thương. 4 năm trước, ta vốn nên chết tại đêm đó, là Hứa Hiên cưỡng ép đem ta cứu đi. Hắn nói, hắn muốn báo thù, hắn phải thừa kế phụ vương nguyện vọng, giữ vững Hứa gia huyết mạch, nhưng là ta rất rõ ràng, hết thảy đều kết thúc, hắn sẽ không còn có cơ hội. 4 năm qua, ta vẫn luôn nghĩ đến tìm ngươi, nhưng ta lại không dám. Ta thật sợ sệt, nhìn thấy ngươi thời điểm ta sẽ nghĩ giết ngươi, cho nên ta vẫn luôn tại trốn tránh ngươi, không để cho ngươi tìm tới ta. Ta nguyên lai tưởng rằng ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ mối hận ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn trốn tránh ngươi. Thẳng đến ngươi lại đại hôn. Ta ghen ghét. Hứa Triều Ca nhìn qua Lâm Giang Nghiên, nàng cười lau mặt một cái bên trên nước mắt, cười không gì sánh được sán lạ, thật là kỳ quái, ta thế mà lại ghen ghét. Có thể có tư cách gì ghen ghét? Thế nhưng là, thật sẽ nhịn không được a. Cho nên, ta muốn thật lâu, cuối cùng vẫn nghĩ đến gặp ngươi một chút. Ta muốn biết, ta đến cùng là thật hay không hận ngươi, có phải thật vậy hay không rất muốn giết ngươi. Thẳng đến vừa rồi, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta mới đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi lai, vẫn luôn là chính ta trốn tránh, là chính ta đi không xuất từ mình cho mình vẽ lồng giam. Ta à, kỳ thật cho tới bây giờ đều không có hận qua ngươi. Hứa Triều Ca thì thào mở miệng, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Lâm Giang Niên trong lòng run lên, hắn nhìn qua trước mắt Lê Hoa Đái Vũ Hứa Triều Ca, tiến lên một bước, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hứa Triều Ca thân thể mềm mại khẽ run, sau đó, nàng chậm rãi đưa tay, ôm ở Lâm Giang Niên bên hông, ôm chặt lấy. 4 năm không thấy, tựa như 4 năm tưởng niệm cảm xúc tại lúc này đạt được phát tiết. May mắn, chúng ta không có trở mặt thành thù, mà lại chúng ta, thật rất hữu duyên đâu thật lâu. Hứa Triều Ca nhu hòa nhỉ non âm thanh tại Lâm Giang Niên vang lên bên tai. Ngươi, còn nhớ rõ 4 năm trước lời hứa của chúng ta sao? 4 năm trước hứa hẹn. Trong thoáng chốc, Lâm Giang Niên tựa như nhớ ra cái gì đó. Hứa Triều Ca từ trong ngực hắn dãy rủa đi ra, lui lại một bước. Trong hắc ám, nàng đứng tại Lâm Giang Niên trước người, chữ lập địa nhìn xem hắn. Trên mặt như có tâm tình gì nổi lên, một vòng khác đỏ bừng hiện hiện. Một giây sau, tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt, Hứa Triều Ca chậm rãi đưa tay rơi vào bên hông. Theo động tác của nàng, nguyên bản trên người áo đen lặng yên rơi xuống. Trong hắc ám, thân thể mềm mại tuyết trắng ánh vào Lâm Giang Niên tầm mắt. Áo đen rơi xuống, tiếp theo là thiếp thân cài yếm, quần lót, cho đến cuối cùng, không mảnh vải che thân. Tuyết trắng, diễm mạn, tựa như tạo vật chủ giống như, trắng non chói mắt, đẹp kinh tâm động phách. Cứ như vậy hiện ra tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Lâm Giang Niên hô hấp tại thời khắc này hơi dừng trệ, hắn tựa như ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Trong hắc ám, tại đem chính mình thoát sạch sành sanh sau Hứa Triều Ca, đột nhiên quay người, chậm rãi cúi người. Sau đó, từ Lâm Giang Niên trong tầm mắt, có thể nhìn thấy Hứa Triều Ca mông lung bóng lưng chậm rãi hướng xuống, một cái hoàn mỹ đường cong tư thế, từ cái kia tuyết trắng vai thơm, đến đường cong rõ ràng lưng tuyết, tinh tế vòng eo. Cùng, cái kia đột nhiên quay đầu lại, lộ ra một tấm khí chất cao quý, nhưng lại sợi tóc lộn xộn, sắc mặt tường đỏ tuyệt mỹ khuôn mặt. Chính nhẹ nhàng bặm bẹo lấy thân thể, khẽ cắn môi dưới, thanh âm êm dịu mà nhiếp nhân tâm phách. 4 năm trước đáp ứng ngươi hứa hẹn, ngươi nhỏ mẹ chó đến thực hiện lời hứa. Thái Bình 4 năm đông, Giang Nam Sở Giang thành Khương lão gia tử, sắp nên đón 70 tuổi đại thọ. Là ngoại tôn Lâm Giang Niên mang theo thế tử phi cùng mấy vị chắc phi cùng nhau chạy tới Sở Giang thành, là Khương lão gia tử chúc thọ. Đám người ven đường trên đường đi du sơn ngoạn thủy, đi qua dòng nước vừa đi vừa nghỉ, tại 2 tháng sau đã tới Sở Giang thành. Làm Giang Nam đệ nhất đại thế gia, Khương gia ngày xưa người chủ sự, Khương lão gia tử vô luận là tại Giang Nam hay là tại thiên hạ đều có hy vọng cực cao cùng nhân mạch. Bởi vậy, lần này đại thọ tất nhiên là hấp dẫn vô số người đến đây chúc thọ. Thọ yến cực kỳ náo nhiệt, đến từ các đại thế gia gia chủ, thậm chí không ít trong kinh quan biên đại thần không chối từ đường xá xa xôi chạy đến, là Khương lão gia tử chúc thọ. 70 tuổi Khương lão gia tử, thân thể đã không bằng lúc trước, ngày càng sa sút. Nhưng dù vậy, vẫn kiên trì có mặt thọ yến. Trên bữa tiệc, chủ và khách đều vui vẻ. Mà tại trận này trên bữa tiệc, càng có một vị ai cũng không nghĩ tới nhân vật tới. Thời gian Thái Bình 5 năm sơ, thiên hạ đại định, trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, dân sinh khôi phục, trong kinh triều đình khôi phục ngày xưa trật tự. Đề cử chuyến hót, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 889. Phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ, 8, chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ, 8, đến tận đây, trong cung vị kia nữ đế tại mất ăn mất ngủ Lý Chính, mua chuộc đại quyền, triệt để khống chế triều đình thế cục đằng sau. Rốt cục rảnh rỗi có nhàn, xuất hành Nam Tuần, tuần sát thẩm tra đại ninh vương triều thiên hạ các châu quận huyện tình huống. Chính bảo Nam Tuần đi qua Giang Nam, khi biết Khương lão gia tử thọ thần sinh nhật lúc, đặc biệt thay đổi tuyến đường bãi giá, đã tới Sở Giang thành. Về phần là hướng về phía Khương lão gia tử thọ yến, cũng hoặc là nguyên nhân khác, vậy liền không người biết được. Dù sao, đại ninh nữ đế xuất hiện, đem trận này thọ yến đẩy hướng chân chính cao trào. Ai cũng không có nghĩ đến, nữ đế lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Liền ngay cả Lâm Giang Niên cũng không có nghĩ đến. Hắn biết được Lý Phiếu Miểu đi tuần tin tức, nhưng mấy năm qua này, thân là thiên tử Lý Phiếu Miểu chìm lòng tại chính vụ, đơn giản thành cái công việc điên cuồng. Lần này thọ yến, Lâm Giang Niên đã từng phái người đưa tin đi mời qua nàng, chỉ bất quá Lý Phiếu Miểu cũng không đáp lại. Nguyên bản Lâm Giang Niên cũng không ôm hy vọng, không nghĩ tới Lý Phiếu Miểu đột nhiên xuất hiện, cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Tại thọ yến sau khi kết thúc, Lâm Giang Niên liền trước tiên tìm đi qua. Tính toán thời gian, hai người lại có hơn 1 năm không gặp. Bây giờ lại lần nữa gặp nhau, đối với Lý Phiếu Miểu mà nói, tự nhiên là có chút không thích ứng. Cũng không lâu lắm, tại Lâm Giang Niên mặt dạn mày dày thông đồng phía dưới, tự nhiên là tuổi khô lửa bốc, cháy hừng hực. Tại một phen anh em trao đổi cảm tình đằng sau, Lâm Giang Niên tiến hành theo chất lượng, cuối cùng từng chút đem vị này được vạn người ngưỡng mộ, thanh lãnh vô song cao ngạo đại ninh vương triều nữ đế cho lột sạch sành sanh, hung hăng cho nàng lên bài học. Khương phủ, trời tối người yên. Trong hậu viện, điện hạ quả nhiên vẫn là một chút không thay đổi. Cẩm Tú ngồi ở dưới mái hiên, liếc qua cách đó không xa trong phòng giấy lên lửa đèn, sắc mặt đỏ lên, tức giận mắng. Ở bên cạnh, một bộ áo trắng an ninh ôm kiếm, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng này dương trắng non đẹp đẽ dần dần thành thục trên khuôn mặt, có chút nổi lên một vòng không dễ dàng phát ra đỏ. Lần này Nam Tuần, Lý Phiếu Miểu bên người mang tới các nàng 2 người. Lần này sẽ cùng Lâm Giang Niên trùng vùng, hai nữ tự nhiên cực kỳ cao hứng. Bất quá, dưới mắt điện hạ vội vàng cùng công chúa ôn lại tình cũ, tạm thời không có thời gian phản ứng các nàng 2 người. Hai nữ đổ không có gì lời oán giận, dù sao đó là công chúa của các nàng. Bất quá lấy Cẩm Tú tính tình, ngoài miệng vẫn phải nói hơn mấy câu. Ai bảo mỗi lần phân biệt thời gian lâu như vậy, để nàng rất nhớ nghiệm khó chịu. Đều do điện hạ. Cẩm Tú chính nói thầm nhắc tới lúc, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, mấy đạo thân ảnh quen thuộc hứng thú bừng bừng xông vào. Cầm đầu là vị tư thế hiên ngang nữ tử. Khi nàng xâm nhập tiến đến, nhìn thấy đỉnh dưới hiên Cẩm Tú cùng An Ninh lúc, đột nhiên sững sờ. Hồ Ly Tinh, ngươi cũng tới. Nghe được cái này lạ lẫm mà quen thuộc xưng hô, Cẩm Tú vô ý thức quay đầu, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc này. Dưới gầm trời này, sẽ gọi nàng Hồ Ly Tinh. Trừ vị tiên hứa đại tiểu thư, còn có thể là ai? Hứa Lam. Ừ, đây không phải Hứa cô nương sao? Cẩm Tú nhíu mày. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hứa Lam cùng Cẩm Tú, có thể nói là lão oan gia. Từ lúc trước Hứa Lam cho Lâm Giang Niên hạ dược, tiện nghi Cẩm Tú đằng sau, Hứa Lam đối với cái này cành cánh trong lòng, 3 ngày 2 ngày tìm Cẩm Tú phiền phức, hai người đến tận đây kết xuống cửu án. Từ lần trước Giang Nam từ biệt, hai người cũng có 5 năm không gặp. 5 năm không gặp, hai người cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng có một chút không thay đổi. Hai người vẫn như cũ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Vừa thấy được Cẩm Tú, Hứa Lam nhịn không được bắt đầu nói móc. Mà Cẩm Tú tự nhiên không thua bao nhiêu, ngôn ngữ âm dương quái khí, hai người tranh phong tương đối, rất khoái kiếm dương nọ dương đứng lên. Lâu như vậy không gặp, Hồ Ly Tinh ngươi quả nhiên không thay đổi, thật xa từ kinh thành chạy tới, cầu dẫn người khác nam nhân. Sách, cũng không biết là ai còn không có tên không có phần đâu. Hứa Lam trong nháy mắt phá phòng. Nàng đích xác không có gả cho Lâm Giang Niên. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là Hứa Lam mặt nàng ra mỏng. Tại Lâm Giang Niên đã cưới chỉ riêng cùng Triệu Khê đằng sau, hoàn toàn chính xác dự định ngay cả nàng cùng một chỗ cưới. Nhưng đường đường Hứa đại tiểu thư là muốn mặt, nàng không hiểu bắt đầu xấu hổ, làm sao cũng không đồng ý gả đi. Dù sao tên kia đã cưới hai cái, chính mình tái giá đi qua, chẳng phải là thành tiểu thiếp. Thế là, Hứa Lam chết sống không muốn. Bất quá, Lâm gia cùng Hứa gia liền ở tại Sắt Bách, dù là không có gả đi, nhưng Hứa Lam cũng mỗi ngày hướng Lâm Vương phủ chạy. Đến phía sau, dứt khoát trực tiếp tại Lâm Vương phủ ở lại, mỗi ngày lại lấy không đi. Mặc dù không có danh phận, nhưng trên thực tế Lâm Vương phủ trên dưới đã sớm đem nàng trở thành điện hạ thế tử chắc phi. Nhưng bây giờ bị Cẩm Tú tiểu nói này, Hứa Lam cảm giác rơi xuống mặt mũi, lúc này tức hồn hẹn, ngươi không phải cũng vô danh phận. Một thị nữ, vậy mà cùng chủ tử nhà mình ngủ cùng một cái nam nhân, cũng không biết xấu hổ. Cẩm Tú sắc mặt thay đổi, cái này Hứa Lam có thể nói là đâm nàng lòng dạ. Ngươi nói cái gì? Ta liền nói ngươi, thế nào? Có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Đánh nhau? Ta sẽ sợ ngươi. Vậy liền đến, hồ ly tinh, nhìn bản tiểu thư không bắt nát ngực của ngươi. Ha ha, ngươi chính là ghen ghét ta dáng người so ngươi tốt, ngực lớn hơn ngươi. Rất có cái gì dùng. Khoan đã ý. Cẩm Tú hướng về phía Hứa Lam mỉm cười, không có ý tứ, lớn xác thực không có tác dụng gì. Nhưng, điện hạ hắn liền thích ta lớn. Nói, Cẩm Tú còn tận lực ưỡn ngực, đột xuất ngạo nhân thân thể cùng cao ngất đường cong. Hứa Lam trong nháy mắt tức hồn hện. A a a. Hồ ly tinh ngươi còn dám khoe khoang phòng tao, nhìn ta không bóp bạo nó. Lý Phiếu Miểu cũng không có tại Sở Giang Thành dừng lại quá lâu, tại Khương lão gia tử thọ yến qua đi, nàng rất nhanh khởi hành rời đi, dựa theo nguyên bản kế hoạch tiếp tục Nam Tuần. Bất quá, trước khi đi, nàng ngược lại là khó được cùng Lâm Giang Niên nhắc lên, lần này Nam Tuần sau cùng một trạm sẽ là Lâm Giang Thành. Đến lúc đó, nàng sẽ tiến về Lâm Vương phủ bái phòng Lâm Hàm Trọng, đồng thời cũng dự định đi tế bái đã chết Lâm Vương Phi. Về phần hạ ý, không cần nói cũng biết. Lâm Giang Niên tự nhiên vui mừng ngoài ý muốn, cùng Lý Phiếu Miểu ước định cẩn thận Lâm Giang Thành gặp lại. Lý Phiếu Miểu mang theo Cẩm Tú cùng An Ninh sau khi rời đi, Lâm Giang Niên một đoàn người thật không có vội vã trở về. Đối với mọi người tới nói, Sở Giang Thành sớm đã quen thuộc, cái này Khương gia càng là cơ hồ thành mọi người cái nhà thứ hai. Khương lão gia tử tuổi tác đã cao, lần sau gặp lại không biết phải chờ tới khi nào. Tăng thêm Giang Nam phong cảnh hợp lòng người, mọi người tự nhiên muốn lưu thêm một đoạn thời gian, bồi một bồi Khương lão gia tử. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phong, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biểm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. 9, chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. 9, màn đêm buông xuống, thương phủ bên trong lánh lánh thanh thanh. Hứa Lam cũng không biết mang theo Tiểu Lục, Tiểu Trúc cùng Tiểu Nguyệt chạy tới chỗ nào pha trộn, Triệu Khê lần đầu đến Giang Nam, đối với cái này Giang Nam phong cảnh hướng tới đã lâu. Đi vào Giang Nam đằng sau, liền trầm mê ở Giang Nam nhân văn cảnh sắc không thể tự kiềm chế. Bởi vậy lớn như vậy khư phủ, cực kỳ quẩn cũ bé. Lâm Giang Niên ngược lại là nhàn rỗi xuống dưới, cả ngày không có việc gì. Bồi Khương lão gia tử tâm sự, nghe hắn lão nhân già nói khoác năm đó dũng. Người này niên kỷ một khi đi lên, liền luôn yêu thích hồi ức đi qua. Khương lão gia tử càng đột xuất. Đang nghe Khương lão gia tử nhớ lại một canh giờ thanh xuân sau, thừa dịp màn đêm buông xuống, Lâm Giang Niên trở về ở lại tiểu viện. Trong viện không có hạ nhân, Lâm Giang Niên chưa có trở về gian phòng, thuận thế sờ soạn chỉ riêng gian phòng. So với cái khác mấy bị kia, chỉ riêng điểm đạm nho nhã nhiều. Nàng cực ít đi ra ngoài, cũng không thích cùng người giao lưu liên hệ. Ngày bình thường phần lớn thời gian nếu không phải đang luyện võ, chính là nhốt ở trong phòng đọc sách. Lửa đen chập chờn. Trong phòng, chỉ riêng không có gì bất ngờ xảy ra, ngồi tại bệ cửa sổ vừa nhìn sách. Lâm Giang Niên đi vào gian phòng lúc, nàng khép sách lại, ngước mắt nhìn về phía hắn, vẫn như cũ thanh lãnh con người, lại cho người ta một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Lâm Giang Niên tại chỉ riêng bên cạnh tòa hạ, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, giận dữ nói, lao ra tử sợ là có chút hồ đồ rồi, gần nhất nói thật nhiều. Chỉ riêng đôi mắt cụp xuống, nhẹ giọng mở miệng, lao ra tử thân thể không tốt lắm. Đúng vậy a. Lâm Giang Niên có chút bất đắc dĩ, hắn có thể sống đến hiện tại đã rất không dễ dàng, không biết còn có thể sống bao lâu. 5 năm trước lần kia, cuối cùng vẫn là thương tổn tới gân cốt. Như ý lâu bên trong, cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể nhìn lao ra tử tạo hóa. Khương lão gia tử dù sao hơn 70 tuổi, không có tập võ hắn, thân thể đã sớm đến nọ mạnh hết đà tình trạng. Bây giờ, hết thảy đều chỉ có thể xem thiên ý. Chỉ riêng không nói lời gì nữa, đầu nhẹ nhàng gối lên Lâm Giang Niên đầu vai, tinh tế cảm thụ được giờ phút này bầu không khí. Lâm Giang Niên ghé mắt, lúc trước lần đầu gặp nhau lúc, vị kia khí chất thanh lãnh tiểu thị nữ, bây giờ đã càng thành thủ. Tuế Nguyệt không có tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nàng vẫn như cũ thanh xuân tịnh lệ, lại so lúc trước nàng nhiều hơn mấy phần sinh khí. Lâm Giang Niên không khỏi cảm khái, lúc trước vị kia giữ dằn, lạnh như băng tiểu thị nữ, bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành Lâm Vương thế tử phi, trở thành hắn Lâm Giang Niên thế tử. Có đôi khi ngẫm lại, hết thảy đều rất mộng ảo. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên có chút nhịn không được, cúi đầu xích lại gần. Chỉ riêng giống như cảm ứng được cái gì, trên mặt mơ hồ hiện hiện một vòng đỏ vận. Ngươi làm cái gì? Muốn hôn ngươi? Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng. Chỉ riêng sắc mặt đỏ lên, không biết xấu hổ. Hắc, con chúng ta đều có, còn muốn cái gì mặt? Lâm Giang Niên là gan có thể mập, gặp Chỉ riêng cái này xấu hổ bộ dáng, trong lòng khẽ động. Tuy nói hai người sớm đã thành thân, ngay cả hài tử đều có, thậm chí tại trên giường lúc, tại Lâm Giang Niên chỉ dẫn phía dưới, dần dần dạy cho Chỉ Diên rất nhiều tri thức. Chỉ khi nào đến dưới giường, Chỉ Diên lại sẽ lần nữa khôi phục thanh lãnh nghiêm chỉnh trạng thái. Đối mặt Lâm Giang Niên mập mờ động tác, như trước vẫn là sẽ thẹn thùng. Nhưng Lâm Giang Niên cũng mặc kệ nhiều như vậy, càng là như vậy Chỉ Diên, ngược lại càng để hắn cảm thấy rất hữu tình thú, nhịn không được liền muốn tiếp tục khi dễ. Không, không cần. Nô đang lúc trong căn phòng hai người, ấm hương nuốt ve an ủi thời khắc. Bên ngoài gian phòng, đột nhiên truyền đến động tĩnh tiếng vang, kinh động đến hai người. Chỉ Diên bối rối đẩy ra Lâm Giang Niên, đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lý xiêm áo trên người. Lập tức, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Ai? Lâm Giang Niên tức giận đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa, là ai quấy rầy chuyện tốt của hắn? Ngoài cửa sổ lửa đèn chập chờn, phản chiếu ra một đạo đỏ tươi thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Hồng y như máu, tại đêm tối bao phủ xuống càng thêm tiên diễm, cái này một bộ hồng y chủ nhân, tại như vậy bầu không khí bên dưới phụ trợ cực kỳ kinh diễm. Sách, hoàng hai vị chuyện tốt đúng không? Trong đêm tối, nữ tử áo đỏ hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tố Nhi, Lâm Giang Niên hai mắt tỏa sáng, mặt lộ kinh hỉ, người đã đến. Thiếu Lôi kéo làm quen, cùng ngươi rất quen sao? Hồng y tiên diễm Liêu Tố liếc nhìn hắn một cái. Rất lâu không gặp, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Lâm Giang Niên khắp khuôn mặt là ý cười. Cười ngây ngô cái gì? Liêu Tố mắt trợn trắng, nhìn thấy ngươi cao hứng. Liêu Tố liếc một chút bên cạnh Chỉ Diên, giống như cười mà không phải cười, ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử còn ở bên cạnh nhìn xem, ngươi ngay ở trước mặt nàng đùa giỡn bản thánh nữ thật được không? Cái này có cái gì, các ngươi không phải còn ngủ ở cùng một chỗ? Qua Lâm Giang Niên vô ý thức mở miệng, có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Liêu Tố sắc mặt nổi tiếng đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta. Liêu thánh nữ trong nháy mắt phá phòng. Việc này một mực bị Liêu Tố coi là sỉ nhục, nghĩ lại mà kinh quá khứ, gia hỏa này thế mà còn dám chuyện xưa nhắc lại. Liêu Tố hung dữ uy hiếp, còn dám nhắc tới việc này, bản thánh nữ thiến ngươi. Lâm Giang Niên không chút nào sợ, xua hai tay một cái, Tố Nhi, ngươi bây giờ đánh thắng được ta sao? Liêu Tố biểu hiện trên mặt cứng đờ, nàng ngược lại là kém chút quên, bây giờ gia hỏa này đã là tông sư cao thủ, sớm không phải lúc trước. Thật muốn giao thủ đứng lên, nàng hoàn toàn không phải gia hỏa này đối thủ. Khó trách gia hỏa này ở trước mặt nàng, đã càng ngày càng không kiêng nể gì cả quá mức. A. Liêu Tố cười lạnh một tiếng, nhưng lập tức rất nhanh nghĩ đến cái gì, trong mắt có chút nhất chuyển. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh Chỉ Diên, ánh mắt ý vị thâm trường, Chỉ Diên phát giác được ánh mắt của nàng, nhíu nhíu mày. Nữ nhân này, không có nghẹn cái gì tốt. Ta chỗ này có cái tin tức rất quan trọng, không biết ngươi có hứng thú hay không? Tin tức gì? Cái này sao? Tự nhiên là liên quan tới ngươi vị kia. Đã biến mất nhiều năm tiểu di tin tức. Liêu Tố có ý riêng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản hoàn thần tỉnh tản mạn Lâm Giang Niên, thân thể đột nhiên chấn động, cấp tốc ngồi dậy. Tố Nhi, ngươi biết tiểu di tin tức? Lâm Giang Niên thần tình kích động nói nàng ở đâu? Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. 10, chương 889, phiên ngoại bên dưới. Hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. 10. Gặp Lâm Giang Niên trong dự liệu phản ứng, Liêu Tô âm thầm bĩu môi, nhưng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Sách, vừa nhắc tới ngươi tiểu gì, ngươi phản ứng cứ như vậy kịch liệt. Làm sao, nghĩ như vậy nàng? Tố Nhi, ngươi có phải hay không biết tiểu gì hạ lạc? Lúc này Lâm Giang Niên cũng không lo được lại cùng Liêu Tố cãi nhau. Nghe được tiểu gì tin tức, hắn vô cùng kích động bức thiết. Tiểu gì, đã nhanh biến mất rời đi 5 năm. 5 năm trước, ở kinh thành Lâm Giang Niên nhận được tin tức, thân ở Giang Nam tiểu gì lưu lại một phong thư sau, liền rời đi khương phủ. Ngay lúc đó Lâm Giang Niên coi là Tiểu Di chỉ là ra ngoài giải sầu một chút, cũng không có quá để ý tăng thêm lúc đó vội vàng phương Bắc chiến sự, bởi vậy không để ý đến việc này. Đợi đến phương Bắc chiến loạn bình định, thiên hạ thái bình đằng sau, Lâm Giang Niên mới đột nhiên ý thức được, Tiểu Di đã biến mất thật lâu. Đằng sau, Lâm Giang Niên phái người khắp thế giới tìm kiếm Tiểu Di hạ lạc. Cái này vừa tìm, chính là 5 năm. 5 năm qua, Lâm Giang Niên cơ hồ tìm khắp toàn bộ Đại Ninh Vương triều cảnh nội. Nhưng Tiểu Di giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không tin tức. Vô luận là Lâm Vương phủ hay là Khương gia, thậm chí Lý Phiếu Miểu phái ra người của triều đình cùng nhau tìm kiếm, nhưng thủy chung không có tìm được Tiểu Di bất luận cái gì một chút xíu tin tức. Cái này khiến Lâm Giang Niên từ lo lắng đến lo lắng lại đến sau cùng tuyệt vọng. Cái này lớn như vậy thiên hạ, Tiểu Di đến cùng đi nơi nào? Nàng lúc trước tại sao muốn rời đi? Là bởi vì hắn a. Mấy năm qua này, Lâm Giang Niên một bên tìm kiếm Tiểu Di hành tung hạ lạc, một bên này nay tự trách. Nếu không phải là hắn, có lẽ Tiểu Di liền sẽ không rời đi, cũng sẽ không giống bây giờ dạng này bốc hơi khỏi nhân gian. Dù vậy, Lâm Giang Niên vẫn không có từ bỏ. Hắn tiếp tục phái người tìm kiếm lấy Tiểu Di hành tung, không dung tha bất luận manh mối gì. Thẳng đến dưới mắt, từ Liêu Tố trong miệng nghe được Tiểu Di tin tức, Lâm Giang Niên tự nhiên vô cùng kích động. Ta không biết tung tích của nàng. Liêu Tố khỏe miệng có chút giơ lên, bất quá thôi, có người biết. Ai? Lâm Giang Niên lo lắng nói, Tố Nhi, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Ừ, ta không thấy thời điểm, đúng vậy gặp ngươi để ý như vậy đâu. Liêu Tố hừ lạnh một tiếng. Ta đoạn thời gian trước, tại Nam Cương cảnh nội đụng phải một người quen, ngươi cũng nhận biết. Liêu Tố nói ra một cái tên, Dư Vân Dao. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng tụ. Cái tên này, hắn cũng không lạ lắm. Dư Vân Dao, ngày xưa Tiểu Di tại Sở Giang Thành tốt nhất khuê mật. 5 năm trước, nàng bán phản bội Tiểu Di, cho Tiểu Di hạ dược, cuối cùng dẫn đến Tiểu Di thất thân. Nói cách khác, chính là 5 năm trước nàng đưa đến cục diện bây giờ. Nàng làm sao tại Nam Cương? Hành tung của nàng cùng Tiểu Di mất tích có quan hệ gì? Lâm Giang Niên nhíu mày. Ngay từ đầu ta cũng không có xem nàng như một chuyện, bất quá thôi, nàng nhìn thấy ta 10 phần hoảng sợ, ánh mắt né tránh, ta cảm giác nàng có vấn đề, thuận tay đưa nàng chụp tới hỏi một chút, quả nhiên, thật đúng là hỏi ít đồ Liêu Tô giống như cười mà không phải cười, là của ngươi vị Tiểu Di kia đưa nàng đưa đi Nam Cương. Điểm thời gian, chính là ngươi vị Tiểu Di kia rời đi Khương phủ trước không bao lâu. Lâm Giang Niên ánh mắt thâm thúy, bức thiết, ở trong đó có phải hay không có liên hệ gì? Nàng có phải hay không biết cái gì? Ta cũng là nghĩ như vậy, thế là ta phái người đưa nàng nghiêm hình tra tấn một phen. Liêu Tố cảm khái nói, không nghĩ tới, nàng người kia vẫn rất mạnh miệng, Ninh Tử cũng không mở miệng, vẫn rất giảng nghĩa khí đâu bất quá, ta vẫn là từ trong miệng nàng nảy ra một chút đồ vật. Nguyên lai, tại nàng đi Nam Cương đằng sau, lại từng có cá nhân đi tìm nàng. Liêu Tố nụ cười trên mặt càng đậm đậm, người này, điện hạ ngươi cũng nhận biết. Ai? Liêu Tố đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Chỉ Diên trên thân, nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạ, ngươi hẳn phải biết người kia là ai đi. Chỉ Diên bình tĩnh cùng Liêu Tố nhìn nhau ánh mắt, thẳng đến, Lâm Giang Niên ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng. Chỉ Diên, ngươi biết người kia là ai? Nhìn qua Lâm Giang Niên cái kia lo lắng bức thiết, mà ánh mắt mong chờ, Chỉ Diên đôi mắt cụ xuống, gật đầu, biết. Là ai? Ta. Nhu hòa ngữ khí, giống như một viên cục đá rơi vào bình tĩnh biển cả. Lâm Giang Niên lời đến khỏe miệng im bặt mà dừng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt khí chất thanh lãnh Chỉ Diên. Chỉ Diên, ngươi, đi gặp qua Dư Vân Giao. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Lâm Giang Niên, có chút hồ đồ rồi. Còn không rõ ràng lắm a. Một bên Liêu Tố liếc hắn một cái, nụ cười trên mặt càng tăng lên, đáp án đã rất rõ ràng. Ngươi vị này tốt thế tử, cưới hỏi đàng hoàng người bên gối, nàng vẫn luôn đang lừa gạt ngươi. Nàng đã sớm biết ngươi Tiểu Di hạ lạc, thậm chí nàng còn giúp trợ che giấu ngươi vị Tiểu Di kia hành tung. Không phải vậy ngươi cho rằng tại sao có thể có người có thể tại triều đình mật thiên ti, Lâm Vương phủ, Thương gia cùng ta Thiên Thần dạy tề lực truy tra bên dưới ẩn thân 5 năm, từ đầu đến cuối ngươi cũng bị nàng lừa gạt rồi. Liêu Tố ngữ khí tràn đầy xem kịch không sợ phiền phức lớn cười trên nỗi đau của người khác, mà Lâm Giang Niên thì toàn thân chấn động. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Chỉ Diên. Chỉ Diên, nàng nói Lâm Giang Niên há hốc mồm, hắn muốn hỏi Chỉ Diên Liêu Tố nói có đúng không là thật. Nhưng khi nhìn thấy Chỉ Diên cái kia trong mắt, ánh mắt đấy lóe lên trột dạ vẻ bối rối lúc, hết thảy liền đều hiểu. Đúng vậy à, làm sao có thể có người có thể như vậy ẩn thân 5 năm, liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Trừ phi, từ vừa mới bắt đầu liền có nội ứng, mà cái này nội ứng liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn người thân nhất tín nhiệm trên thân người. Chỉ Diên Lâm Giang Niên trầm mặc, nguyên bản còn lo lắng hắn, đột nhiên tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tin tưởng Chỉ Diên. Chỉ Diên sẽ không vô duyên vô cớ lừa hắn. Nhưng, hắn cần một lời giải thích. Chỉ Diên vẫn như cũ trong mắt, giống như là nổi lên thật lâu cảm xúc. Rốt cục, nàng ngẩng đầu, nên tiếp Lâm Giang Niên ánh mắt. Ta, hoàn toàn chính xác biết Tiểu Di hạ lạc. Chỉ Diên mở miệng. Lâm Giang Niên trong lòng lộ bột một tiếng, mở miệng. Chỉ Diên, đã ngươi biết, vì sao Tiểu Di không muốn gặp ngươi? Chỉ Diên đánh gãy Lâm Giang Niên, nhìn hắn một cái. Tiểu Di đặc biệt dặn dò qua, không để cho ngươi biết tung tích của nàng. Nàng không muốn gặp ngươi. Lâm Giang Niên cứ thế tại nguyên chỗ. Tiểu Di không muốn gặp hắn. Quả nhiên, hay là sự kiện kia a? Tiểu Di ngoài miệng nói tới coi như cái gì đều không có phát sinh, nguyên lai căn bản cũng không khả năng. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ, 11, chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ, 11, nàng còn không có đi qua trong nội tâm nàng một cửa ải kia, cho nên lựa chọn trốn tránh. Nhưng vì sao vừa trốn, chính là 5 năm. Chẳng lẽ nàng liền định trốn mình cả một đời phải không? Tiểu Di nàng Lâm Giang Niên biết hầu hơi khô cầm. Biết được có Tiểu Di tin tức lúc, hắn mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ nghe được Chỉ Diên lời nói lúc, lại để cho tâm tình của hắn trở nên không gì sánh được phức tạp, nặng nề. "Tiểu Di nàng, còn tốt chứ?" Nửa ngày, Lâm Giang Niên khàn khàn mở miệng hỏi lên. Chỉ Diên nhẹ lay động đầu, "Không phải rất tốt." "Vì sao?" Lâm Giang Niên ngẩng đầu. "Tiểu Di có tâm sự, có nàng làm khó dễ khúc mắc." Chỉ Diên mở miệng. Mà nàng bình tĩnh phản ứng, để Lâm Giang Niên ý thức được cái gì. "Chỉ Diên, ngươi đã biết?" "Ừ." Chỉ Diên gật đầu. "Vậy ngươi biết được chân tướng?" Chỉ Diên tựa hồ không như trong tưởng tượng khó như vậy lấy tiếp nhận. Cái này khiến Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đây không phải là lỗi của ngươi. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, thở dài nói, nhưng là, điện hạ không nên giấu giếm ta. Lâm Giang Niên trầm mặc. Lỗi của ta? Chỉ Diên nhẹ lay động đầu, bây giờ nói những này đều là chuyện vô bổ. Tiểu Di nàng không muốn gặp ngươi, nàng một mực tại trốn tránh, đang tận lực giấu giếm. Nói đến đây, Chỉ Diên đột nhiên nhìn về phía Lâm Giang Niên, cái kia điện hạ đâu? Lâm Giang Niên đối mặt bên trên Chỉ Diên ánh mắt. Điện hạ bây giờ biết được Tiểu Di tin tức, có tính toán gì ý nghĩ? Lâm Giang Niên trầm mặc bên dưới, ta muốn gặp Tiểu Di một mặt. 5 năm, dòng dã biến mất 5 năm. Vô luận như thế nào, Lâm Giang Niên đều muốn gặp Tiểu Di một mặt. Hắn muốn giải khai cùng Tiểu Di ở giữa khúc mắc. Dù là cuối cùng không có khả năng thành công, nhưng hắn cũng phải nếm thử cố gắng. Chỉ Diên nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên con mắt, chậm rãi mở miệng, cái kia, điện hạ làm tốt tiếp nhận gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị sao? Thật, có ý tứ gì? Chỉ Diên không có trả lời vấn đề này, chỉ là nhẹ giọng thở dài. Hy vọng điện hạ có thể làm một cái đỉnh thiên lập địa, gánh vác lên trách nhiệm nam nhân. Cũng hy vọng điện hạ không nên hối hận thiên tình tảng sáng. Giang Nam Sở Giang Thành đi về phía Nam Ngũ Thập Lý Lộ, có một cái trấn nhỏ, khoảng cách trấn sau có 20 dặm đường bên ngoài, có một cái không tranh quyền thế tiểu sơn thôn. Tiểu sơn thôn tọa lạc vị trí cực kỳ ẩn ấp, giống như đào hoa nguyên, trong thôn dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh thanh tú. Thôn dân thuần phát, hết thảy đều vui vẻ phồn vinh. Thẳng đến hôm nay, trong thôn tới một đám khách không mời mà đến, phá vỡ tiểu sơn thôn yên tĩnh. Lâm Giang Niên tung người xuống ngựa, nhìn qua trước mắt tiểu sơn thôn này cảnh tượng. Giờ phút này, tâm tình của hắn phức tạp, tâm thần bất định, lại kích động. Tìm 5 năm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tiểu Di lại vẫn luôn không hề rời đi quá xa. Nàng ngay tại tiểu sơn thôn này bên trong. Tiểu sơn thôn phong cảnh cực kỳ tốt, nơi xa nhìn lại một mảnh xanh biếc ruộng lúa, chính vào giờ cơm, nơi xa phòng ốc khói bếp lượn lờ. Lâm Giang Niên thuận tiểu sơn thôn con đường tiến lên, cuối cùng đi vào trong thôn chân núi một chỗ trong sân nhỏ. Tiểu viện bốn phía quản lý cực kỳ đẹp đẽ, trong viện nơi hẻo lánh trồng từng dãy hoa tươi, xuân ý rạng rỡ. Cách đó không xa dưới mái hiên, treo các loại đẹp đẽ vật trang sức. Một màn này, là quen thuộc như vậy. Lâm Giang Niên nhìn qua một màn này, có chút hoảng hốt. Trong lòng loại cảm xúc kia càng mãnh liệt. Đúng lúc này, trong phòng đi ra một bóng người. Lâm Giang Niên cả người cứng tại nguyên địa giống như kinh ngạc nhìn qua trong tầm mắt bóng người xinh xắn kia. Cho dù 5 năm không thấy, cho dù đổi một thân một mạc y phục, cho dù chỉ là một cái bên mặt, Lâm Giang Niên hay là một chút liền nhận ra được. Là Tiểu Di. Đích thật là Tiểu Di. 5 năm không thấy, Tiểu Di khí chất vẫn như cũ. Cho dù là mặc một mạc y phục cũng không che giấu được tiên sinh lệ chất của nàng, đặc hữu dịu dàng khí chất, cùng cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân, khó nén ưu nhã. Đó là như thế nào đều ma diện không được, bẩm sinh khí chất. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên kinh hỉ thời khắc, lại còn có chút tâm thần bất định, có chút không quá chân thực. Trong viện, mới đi ra Khương Ngữ Tương, rất nhanh cũng phát hiện ngoài viện tựa hồ có người. Ai nha? Nàng nhẹ giọng mở miệng, ngước mắt nhìn về phía ngoài viện. Chỉ một chút, nàng trong nháy mắt sử sốt. Khi nhìn rõ ràng đứng tại ngoài viện hàng rào cái khác khuôn mặt quen thuộc kia lúc, lại cạnh. Đồ trên tay của nàng ứng thanh rơi xuống. Khương Ngữ Tương cả người như bị sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem bên ngoài viện đứng đấy cái kia quen thuộc nam nhân. Đầu trống rỗng. Thời gian phảng phất dừng lại tại một cái chớp mắt này. Hai người ánh mắt đối mặt, thiên địa an tĩnh, cách sân nhỏ hàng rào xa xa tương vọng, giống như có 5 năm dài như vậy thời gian. Lại hình như là nháy mắt và dặm. Giống như đã qua thật lâu cực kỳ lâu, thẳng đến. Mẹ! Một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Từ Khương Ngữ Tương sau lưng, xuất hiện một vị ước chừng 4-5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Mặc một thân màu xanh váy ngắn, khuôn mặt nhỏ non nớt, trải lấy song bím tóc sừng dê, như là như bút bê đẹp đẽ. Chính mở to một đôi đen lung liếng mắt to, lặng lẽ thò đầu ra, tò mò đánh giá đứng tại ngoài viện nam tử xa lạ. Tiểu nữ hài tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ngũ quan bên trên mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần Lâm Giang Niên khuôn mẫu. Lâm Giang Niên trong lòng run lên, cố này cảm giác quen thuộc, tựa như đến từ linh hồn huyết mạch giống như thân cận. Để hắn cơ hồ một chút liền nhận định. Giờ phút này, tiểu nữ hài kia đang tò mò nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn, giống như là tại cẩn thận quan sát cái gì. Một lát sau, nàng tựa như là nhận ra cái gì, đôi mắt linh động kia chớp chớp lấy, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười ngọt ngào ý cha. Hết chọn bộ thế tử cố sự, đến nơi đây liền có một kết thúc. Nguyên bản dự tính 20.000 chữ phía ngoài. Ngạnh sinh sinh biết đến 50.000 chữ. Cho ta người biết đi. Viết xong sau cùng điểm ấy, đã ép khô tất cả đầu óc, giờ phút này ngồi tại máy tính trước mặt, đầu một mảnh một nháo. Nhưng bất kể như thế nào, cố sự này cuối cùng là viết xong. Mặc dù không tính viên mãn, vấn đề còn rất lớn. Nhưng nên viết đều viết, nên lời nhắn nhủ đều bằng giao, cố sự hoàn chỉnh, nhân vật rất vui vẻ viên mãn sinh hoạt tại cùng một chỗ, hoàn mỹ kết thúc công việc. Về phần không có khả năng viết, vậy liền thật không có khả năng tiếp tục viết. Quyển sách này cố sự dừng ở đây, nhưng mọi người cố sự vẫn còn tiếp tục. Lần nữa bái tạ các vị nhìn đến đây phụ lao các độc giả, họ hai. Không nói nhiều, chúng ta sách mới gặp, đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo lâu la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên lâu la. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn chấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi.